năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, cơn đau răng điểm hóa những thiếu sót của bản thân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Gần đây tôi phát hiện một lỗ sâu ở một chiếc răng hàm của mình và chiếc răng bắt đầu đau dữ dội. Cơn đau lan xuống ngay một bên đầu. Tôi thấy có trở ngại lớn trong đầu mình mỗi khi tôi phát chính niệm. Cơn đau làm tôi mất tập trung, như thể trái tim bị vùi dập cùng theo từng cơn đau. Tôi cho rằng việc tu luyện của tôi nhất định là có vấn đề hoặc thiếu sót nào đó. Đối với người tu luyện, đau răng thường là biểu thị của chấp trước vào thức ăn hoặc tu khẩu chưa tốt. Sư phụ đã giảng trong kinh văn mới về việc nói xấu sau lưng người khác. Tôi cho rằng đây chính là vấn đề của tôi, vì một trong các đồng nghiệp của tôi thường phàn nàn với tôi về cộng sự của cô ta. Dù tôi biết rằng một người tu luyện là không nên tham dự vào các xung đột của người thường, nhưng đôi khi tôi thấy mình cũng hùa theo nhằm an ủi cảm xúc của cô ấy. Khi răng tôi trở nên đau dữ dội, tôi muốn đi gặp nha sĩ để làm dịu cơn đau, nhưng liệu trình chữa trị quá ư tốn kém. Tôi quyết định để mặc nó, phát chính niệm và quy chính lại bản thân mình. Ngày hôm sau, một đồng nghiệp lại nói xấu người khác với tôi, và tôi đã đồng ý với anh ta. Tôi từng nghĩ rằng mình là một người rất lý trí và thường sẽ không bình luận về mọi thứ. Ngay cả tôi biết rõ mình cần phải tu khẩu nghiêm túc, nhưng tôi đã không nhận thấy mình có vấn đề về việc nói sau lưng người khác và nó đã phát triển thành thói quen. Tôi kinh ngạc và thất vọng bởi bản thân đã tự thốt ra những lời thị phi một cách tự nhiên, ngay cả sau khi đã được điểm hóa bằng việc đau răng. Tại sao tôi lại không ý thức được những gì mình nói ra? Vì sao tôi lại nói sau lưng người khác? Tôi đã hiểu rằng tu luyện bản thân mấu chốt chính là ở tu khẩu. Tôi có xu hướng bình luận về bất cứ điều gì không phù hợp với quan niệm của mình, và ngay cả khi tôi không nói gì, tâm trí tôi vẫn bị xáo trộn. Nói cách khác, tôi đã thất bại trong việc bất động tâm. Do tính chất công việc nên tôi thường gặp gỡ nhiều người. Khi bắt gặp ai đó, tôi lập tức phát ra những suy nghĩ phán xét họ, chẳng hạn như quần áo của cô ấy trông rẻ tiền, kiểu tóc của anh ấy trông thật kỳ lạ. Sư phụ dạy chúng ta rằng, nghiệp lực ấy là ở trạng thái nào đó vào mấy năm trước, ở trạng thái tiêu chuẩn đạo đức nào đó mà được hình thành. Như vậy, nó là dùng tiêu chuẩn như thế mà đo lường sự vật. Nếu những thứ đó hình thành nhiều lên, thế thì cả cuộc đời người ta đều sẽ là chịu sự lèo lái của nó. Quan niệm được hình thành ấy mà cho rằng tốt hay xấu, thì người ta liền cho rằng đó là tốt hay xấu như thế, rồi cho rằng nên làm như thế, như thế. Nhưng mà tự kỷ của họ đã mất rồi. Tự kỷ của họ đã hoàn toàn bị quan niệm hậu thiên, không lương thiện được hình thành hậu thiên, bao phủ kín rồi, che đậy mất rồi. Tiêu chuẩn đo lường tốt xấu một cách chân chính của tự kỷ bản thân họ là không còn nữa rồi. Trích Phật Tính, Chuyển Pháp Luân, Quyển 2. Khi tôi hướng nội thật sâu để xem điều gì đã thúc đẩy các ý nghĩ đó thì tôi nhận ra hầu hết chúng bắt nguồn từ chấp trước của chính tôi về sự ham muốn. Sau khi thấy rõ sơ hở của mình, tôi đã có thể dễ dàng nhận ra các ý nghĩ này ngay khi chúng xuất hiện. Chúng không thể là chính tôi được và tôi đã trừ bỏ chúng rất nhiều. Giờ đây, tôi đã có thể chặn đứng các ý nghĩ của mình trước khi chúng hình thành. Hôm nọ tôi nhớ có một bài viết chia sẻ thể ngộ mà tôi đã đọc trên trang web Minh Huệ. Xương và gân của tác giả đã được sư phụ khôi phục lại hoàn toàn. Tôi nghĩ việc đau răng của tôi là không đáng kể gì và chắc chắn sẽ biến mất, và tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi đã tìm đến nha sĩ. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi thiếu niềm tin vào Đại Pháp và Sư Phụ. Răng của tôi đã hoàn toàn ổn vào ngày hôm sau, thậm chí còn không có một lỗ nhỏ. Từ kinh nghiệm này, tôi đã hiểu sâu hơn về Pháp. Tất cả mọi thứ tôi gặp là điều tốt, bởi vì nó giúp tôi phát hiện và loại bỏ các chấp trước và tự sửa lỗi của bản thân mình. Giống như Sư Phụ đã giảng, nhất là những năm bức hại trở đi, trong những việc chứng thực Pháp mà chư vị làm, bất kể gặp sự việc cụ thể như thế nào, tôi từng bảo chư vị rằng đó đều là việc tốt, vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện nó. Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt, vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện nó. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2008, giảng pháp tại các nơi, quyển số 8. Bài chia sẻ thứ 2. Vượt qua ma nạn nhờ giữ vững tâm tính và tín sư tín pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 1996. Trước đó tôi mắc nhiều bệnh như đau đầu, đau bụng và đau nhức tay chân. Hơn nữa tôi còn thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Năm 7 tuổi tôi bị gãy tay phải sau khi ngã từ trên cầu thang xuống đất. Mặc dù được một bác sĩ có tiếng phẫu thuật để nắn xương về đúng chỗ, nhưng vết thương trong lồng ngực của tôi thì không cách nào chữa khỏi. Thời điểm đó tôi có một gia đình lớn và tài chính eo hẹp. Tôi không thể chi trả cho các khoản điều trị y tế cần thiết, vì thế mà tôi phải chịu đựng cơn đau này trong hơn 30 năm. Tình trạng đó khiến tôi phát sinh thêm bệnh lao, một căn bệnh cũng khó chữa. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. 6 tháng trôi qua, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi đi bộ thấy nhẹ nhàng và trạng thái tinh thần rất tốt. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã cứu tôi bằng cách giúp tôi trả nghiệp tích tồn từ nhiều kiếp trước. Sau đó tôi bắt đầu chân chính thực tu và kiên định bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Với tín tâm vào Sư Phụ và Đại Pháp và giữ vững tâm tính, tôi đã có thể vượt qua nhiều khổ nạn. 1. Tảng đá khổng lồ đè lên bàn chân tôi. Năm 1998, khi tôi chuẩn bị làm móng để xây nhà, thì một đồng nghiệp nói với tôi rằng anh ấy tìm thấy một khối đá to có thể dùng làm móng cho ngôi nhà. Vì thế tôi nhanh chóng chuẩn bị xe đầy, xẻng, các thanh đòn bẩy sắt và đến đó để lấy về. Khi đến nơi, trông thấy khối đá khá lý tưởng nên tôi cố định xe lại, đạp chân lên sàn xe và dùng xẻng để nâng khối đá lên. Thật không may, khối đá rơi vào trong xe và đè lên chân tôi. Khối đá to đến nỗi lấp đầy cả thùng xe. Chứng kiến việc này, người đồng nghiệp của tôi và con trai anh ấy lập tức dùng một cái xẻng lớn và các thanh đòn bẩy sắt khác để nhấc khối đá ra khỏi chân tôi. Nhưng họ không thể di chuyển được khối đá. 5 phút trôi qua và tôi cảm thấy bàn chân đau đớn khủng khiếp. Tôi nghiến răng lại và trán ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần họ cố gắng nâng khối đá lên, tôi lại thấy đau đớn tột độ. Cuối cùng, tôi bảo họ ngừng lại và hãy để tôi tự xoay sở. Mặc kệ đau đớn, tôi ngồi xổm xuống và đưa 6 ngón tay xuống phía dưới tảng đá. Sau đó, một thần tích đã xuất hiện. Tảng đá khổng lồ ấy tự nó đã nổi lên lơ lửng. Tôi nhanh chóng nhấc chân ra ngoài và leo ra khỏi thùng xe. Ngay lập tức tôi ngồi xong bàn và phát chính niệm trong vòng 15 phút. Người đồng nghiệp và con trai anh ấy đã gọi xe cấp cứu. Họ lo lắng rằng tôi sẽ bị mất bàn chân nếu không điều trị kịp thời. Tôi trấn an họ. Cảm ơn anh, nhưng anh không cần phải làm việc đó. Tôi có sư phụ đang chăm sóc cho tôi. Ngài có năng lực rất vĩ đại. 15 phút sau, tôi cảm nhận được một dòng năng lượng xuyên từ hai cánh tay xuống đến bàn chân. Tôi ổn rồi, Tôi nói. Họ không tin tôi, nên tôi bước đi vài bước để cho họ nhìn thấy đó là sự thực. Vị đồng nghiệp của tôi kêu lên. Pháp luân đại pháp thực sự kỳ diệu. Nếu chuyện này mà xảy ra với tôi, thì chắc là tôi bị liệt mất rồi. 2. Hơn 30 viên sỏi thận tự đẩy ra. Có lần tôi đến làm việc tại Thượng Hải. Sau 2 tuần, đột nhiên tôi đau nhói vùng thắt lưng và bắt đầu nôn ra nhiều dịch màu vàng. Triệu chứng này kéo dài khoảng 7 ngày. Khi người chủ biết được tình trạng của tôi, ông ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện và đề nghị chi trả viện phí cho tôi. Tôi nói, cảm ơn ông, nhưng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vẫn ổn. Tôi không muốn làm phiền ông. Vì thế tôi trở về quê nhà. Cơn đau tiếp tục kéo dài thêm 7 ngày nữa. Con trai tôi nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện để khám. Hóa ra, hai thận của tôi đều có nhiều sỏi và kích thước từ nhỏ như hạt gạo đến to như hạt đậu vàng. Có hơn 30 viên sỏi. Tôi nói với con trai, đây chỉ là giả tướng. Bố sẽ về nhà học Pháp, luyện công nhiều hơn và phát chính niệm. Sau đó bố sẽ ổn. Về nhà tôi tu luyện một cách tinh tấn. Tôi cũng xem video các bài giảng Pháp của sư phụ. Sư phụ thấy tôi tín sư tín Pháp nên đã giúp tôi loại bỏ một viên sỏi lớn vào ngày hôm sau. Trong những tuần lễ tiếp theo, 3 đến 4 viên sỏi nhỏ được đào thải ra khỏi cơ thể tôi. Cuối cùng tôi đi tiểu ra nước tiểu màu đen. Sau đó tôi đã được chữa lành và không còn đau đớn nữa. Với một căn bệnh nặng như vậy, tôi đã không cần phải tiêm cũng không cần uống thuốc mà đã tự khỏi. Đây thực sự là triển hiện thần tích của Đại Pháp. 3. Khỏi bệnh trĩ mà không cần điều trị. Vào một ngày tháng 4 năm 2018, tôi đi tiêu ra rất nhiều máu. Việc này kéo dài khoảng 1 tuần. Tôi cảm thấy không an tâm nên hỏi thăm một ông cụ về cái gì sẽ gây nên tình trạng chảy máu. Ông ấy ám chỉ rằng tôi chỉ còn sống được khoảng hơn 100 ngày nữa. Sau khi trầm tĩnh lại, tôi nói, ta sẽ loại trừ giả tướng này. Sư phụ đang chăm sóc ta, vì thế cụ thế lực phải lập tức rời đi. Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm để phủ nhận và loại bỏ những triệu chứng này. Sau đó, máu đã ngừng chảy. Tuy nhiên, đám hắc thủ lạn quỷ của cựu thế lực đã không chịu bỏ cuộc. Chúng phát triển thành một búi trĩ. Mỗi khi tôi bước đi hoặc đi tiêu, tôi cảm thấy đau đớn. Tĩnh mạch vùng hậu môn giãn to như đầu ngón tay út của tôi. Tôi muốn kéo mạch máu đó ra và cắt bỏ nó đi, nhưng ngay khi tôi chạm vào nó thì toàn thân đau đớn. Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm và phải khuân vác các vật dụng mà tổng trọng lượng nặng đến cả chục tấn. Tôi thường nói với vợ tôi rằng, anh muốn nghỉ việc, anh không thể chịu nổi nữa. Bà ấy trở nên tức giận với tôi và nói, anh chỉ muốn tu luyện thôi đúng không? Hãy nhìn xem các bạn của anh vẫn còn đi làm kiếm tiền đấy. Vì thế tôi đã chịu đựng cơn đau và không thể ăn uống được. Kết quả là tôi đã sụt gần 5kg chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Mỗi ngày tôi chịu đựng đau đớn và quần lót thì ướt đẫm máu. Tôi cũng lo sợ rằng mình đang hủy hoại thanh danh của Đại Pháp và phân vân không biết có nên nhập viện không. Nhưng khi cố gắng hướng nội, tôi không tìm được bất kỳ chấp trước nào. Tôi đến nhóm học Pháp và chia sẻ với các học viên về tình trạng của mình. Học viên Lý rất lo lắng cho tôi và nói, hãy coi nhẹ việc này, tại sao mỗi ngày anh không phát chính niệm 1 tiếng đồng hồ vào nửa đêm? Tôi nói, chắc chắn rồi, tôi ổn. Đây đúng là khảo nghiệm giúp tôi đề cao tâm tính. Ngày hôm sau, tôi không còn cảm thấy đau đớn, và ngày tiếp theo, búi trĩ đã hoàn toàn biến mất. Bài chia sẻ thứ 3. Sư phụ bảo hộ tôi vượt qua sinh tử. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra năm 1999. Năm 2009, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm của công ty, tôi phát hiện mình bị sỏi thận. Mặc dù lúc đầu có phần lo lắng, nhưng tôi quyết định không đến bệnh viện hay uống thuốc, mà thay vào đó tôi đã tăng cường học pháp và luyện công. Đến đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2010, bác sĩ nói rằng bệnh sỏi thận của tôi đã biến mất và tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Đến tháng 7 năm 2018, tôi phát hiện trên lưng có 3 khối u nhỏ. Những khối u càng ngày càng lớn và chứa đầy mủ lẫn máu. Con gái tôi khuyên tôi nên đi khám bác sĩ, nhưng tôi nghĩ, ta là đệ tử Đại Pháp, sư phụ sẽ giúp ta. Tuy nhiên để cho con gái an lòng, tôi đã ở lại nhà cháu một tuần. Trong thời gian đó, những khối u đã biến mất hoàn toàn. Tôi biết rằng đó là nhờ tôi chăm chỉ học pháp, luyện công và phát chính niệm. Gần đây tôi lơi lỏng trong việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân và kết quả là đã gặp phải nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi không nghiêm chỉnh đối đãi vấn đề mà chỉ nghĩ cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua như những lần trước đây. Vợ tôi đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi trong buổi học pháp nhóm tại nhà vào tháng 3 năm 2019. Một học viên nói, đừng thừa nhận nó, đó chỉ là giả tướng thôi. Một học viên khác hỏi dạ dày của tôi có đau không? Tôi trả lời, dạ dày thì không sao, nhưng ăn vào thì khó nuốt và cảm thấy sức khỏe càng ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi nói với cô ấy, tôi không để ý đến tình trạng này hơn 3 tháng rồi và luôn nghĩ rằng cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Suốt thời gian qua tôi phải chăm sóc cháu trai và không có thời gian chứng thực pháp. Tôi học pháp và luyện công vào buổi tối và những lúc ấy tôi thường cảm thấy buồn ngủ. Tôi thấy tay mình hay bị nghiêng khi phát chính niệm và không có đủ thời gian để thực hiện được 4 lần một ngày và tâm trí không thể tỉnh lại được khi phát chính niệm. Câu trả lời của tôi làm cô ấy bừng tỉnh bởi chồng cô ấy đã qua đời vào năm ngoái vì đã không tu luyện nghiêm túc. Cô nói, chồng tôi đã lãng phí nhiều thời gian để xem tivi. Khi học pháp xong, tôi vào phòng nằm nghỉ thì vợ tôi vào động viên. Anh đừng quá lo lắng, chỉ cần nỗ lực tu theo pháp là được. Thế nào là tu theo pháp? Tôi hỏi. Vợ tôi đáp là phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực và tuân theo pháp lý của sư phụ dạy. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế, mà là ở hành vi là làm được thế, thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Lúc đó tôi xuất ra một niệm rất chính. Ta là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù tu luyện không tốt, nhưng sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. Tôi tự nói, những thiếu sót trong tâm tính của ta đều có thể chỉnh lại được, miễn là ta còn tiếp tục tu luyện đại pháp, không sinh mệnh nào được phép bức hại. Khi thấy trạng thái tu luyện của tôi như vậy, cô ấy đã đề nghị tôi dừng trông cháu. Nhờ thế tôi đã có thời gian để làm 3 việc tốt hơn. Một thời gian sau, tôi rất lo lắng và bắt đầu chuẩn bị trước cho cái chết của mình. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, những ý niệm tiêu cực này không phải là của tôi mà là của cựu thế lực đưa vào. Thay vì thuận theo an bài của chúng, tôi tăng cường học pháp và phát chính niệm. Tôi nhẩm lại pháp. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tháng 3 năm 2019, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. Nhìn cuốn chuyển pháp luân đặt trên bàn, tôi cảm thấy nó vô cùng trân quý, nên đã xuất ra một niệm muốn học thuộc cuốn sách. Tôi nghĩ, mình sẽ không thể đọc hay học thuộc được cuốn sách nếu mình chết. Tâm tôi tràn đầy tư tưởng tiêu cực và chỉ suy nghĩ đến cái chết. Sau đó tôi cầm cuốn sách lên cầu xin sư phụ giúp đỡ và cảm thấy mình thật có lỗi khi đã cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ suốt hơn 20 năm qua. Ngay sau đó tôi cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nước mắt tôi tuôn rơi. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng tôi cùng phát chính niệm và vô cùng biết ơn vì sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội khác. Tôi ngộ ra rằng, mọi chuyện xảy ra đều là để cho tôi đề cao tâm tính và qua đó tôi đã có thể lĩnh hội thêm về Phật ân hạo đảng của sư phụ. Tôi nhất định tuân theo lời dạy của sư phụ, nỗ lực cứu chúng sinh và hoàn thành thể ước. Bài chia sẻ thứ tư: bỏ đi chấp trước, tu chính mình, vượt qua ma nạn liệt dây thần kinh mạch. Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục. Sáng sáng ngày 3 tháng 9 năm 2018, trong lúc nằm mộng, tôi tựa hồ nghe một người nói chuyện. Chính là bên phải, nam trái, nữ phải. Lúc này nhạc luyện công vang lên. Tôi trở mình bò dậy, cũng lẩm bẩm cái gì mà bên trái, bên phải. Tôi là đệ tử Đại Pháp, ai nói tôi cũng không nghe, chính là chỉ nghe sư phụ của tôi. Như thường lệ, tôi luyện hết 5 bài công pháp, rồi vào trong nhà bếp uống nước. Thế nào mà lại không uống được? Nước chảy xuống hết người, tôi sờ vào mặt, bên phải không có chút cảm giác nào, cổ cũng cứng cứng. Tôi ngay lập tức đi soi gương, tại sao lại như thế này? Cả mặt đã biến dạng, khóe miệng phải bị kéo trễ xuống, khóe miệng trái cong lên, hai bên khóe miệng dường như lệch nhau một góc 45 độ, miệng không khép được, một bên mắt to, một bên mắt nhỏ. Tôi nước mắt như mưa, sư phụ ơi, mặt con biến thành như thế này, gần như không có cảm giác gì. Con biết là sư phụ lại thay đệ tử chịu đựng rồi. Đồng tu chồng thấy tôi như vậy, lo lắng nói, bà bị liệt dây thần kinh mạch, cũng gọi là điếu toàn phong, cơ quan chúng ta có một nhân công bị giống như vậy, vì trì hoãn điều trị, miệng đến giờ vẫn còn méo, mặt bà như vậy, bà tự mình xem, làm sao thì làm. Đúng vậy, tình trạng của tôi còn nghiêm trọng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của cháu ngoại, tôi đã nói sẽ đưa cháu tới trường. Giờ như thế này, làm sao mà gặp mọi người đây? Mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thấy tôi như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Tôi nên làm thế nào? Chồng tôi lại nói, sư phụ mới giảng Pháp cũng nhắc đến việc có thể đi bệnh viện. Tôi muốn nói với chồng, ông biết tôi vì tu luyện Đại Pháp, chứng đau nửa đầu nghiêm trọng không trị mà khỏi, u xơ tử cung cũng biến mất không tung tích. Đặc biệt là năm 2018 tai nạn xe nguy hiểm đến tính mạng, toàn gia đình chúng ta bình an. Chúng ta có sư phụ, không gì là không thể, tôi sẽ không đi bệnh viện. Nhưng miệng của tôi không nghe theo, không nói được gì, chỉ là chậm chậm nói được 6 từ. Giả tướng, tôi không thừa nhận. Vừa nói xong, gần như đồng thời, thoáng một cái, mặt bên phải co rút lại. Một luồng nhiệt từ đỉnh đầu thông thấu toàn thân, rất thoải mái. Tôi vừa sờ lên mặt đã có cảm giác, soi gương không còn khó coi như vừa nãy nữa. Tôi biết là sư phụ lại giúp tôi bỏ đi một khối vật chất màu đen lớn. Tôi cực kỳ cao hứng, không nhịn được nói lớn. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Quá tốt rồi, đã nói được rồi. Trên đường đưa cháu ngoại tới trường, tôi nghĩ tôi nên đối mặt với ma nạn này thế nào đây? Từ trong Pháp sư phụ giảng, chúng ta đều minh bạch. Trong tu luyện, bất luận gặp sự việc gì đều là việc tốt. Nếu là chuyện tốt, vậy chính là cơ hội tới để đề cao. Tôi nên hướng nội tìm vô điều kiện. Sau khi tìm ra các tâm, chính niệm thanh trừ nó, đề cao tâm tính, đồng hóa đại pháp là cái tâm nào đây? Chính là tự cho mình đúng, chỉ trích người khác, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm ủy khuất, tâm không để cho người khác nói. Những tâm này mãnh liệt tới mức đã thành tự nhiên. Bản thân không cảm thấy sự tồn tại của nó, còn cảm thấy bản thân mình làm đúng, tu tốt. Đó là buổi tối chủ nhật tuần trước, cháu ngoại muốn tới công viên chơi, đồng tu con rể nói, việc đã định không nên thay đổi, ban đầu chúng ta quyết định đi xem phim. Trước đây tôi chính là nói với đồng tu con gái, người tu luyện chúng ta, không thể tới rạp chiếu phim xem phim người thường. Con gái lúc đó nghe xong, không nói gì, nhưng có vẻ cho là không đúng. Tôi nghĩ, tôi không đồng ý cho chúng đi xem, chúng sẽ không vui, cháu ngoại cũng sẽ quấy tôi, hay là nhẫn nhịn đi, không nói nữa. Về sau tôi biết, chúng cũng không đi xem phim của người thường, mà là đưa cháu đi xem thế giới động vật, là tôi hiểu lầm chúng. Tôi không nói gì mà chúng còn đi thật rồi. Đến lúc này, tâm oán hận đối với con gái cũng xuất ra, trong tâm nghĩ, vợ chồng chúng tôi giúp chồng cháu. Làm cơm, làm việc nhà, xử lý hết thảy. Chúng ta ở cùng với nhau, nói tốt là vì tu luyện, giúp đỡ hỗ trợ nhau, cộng đồng đề cao, nhưng chúng lại đi xem phim. Càng nghĩ càng tức, càng căm giận bất bình. Vài ngày trạng thái tinh thần không tốt, dẫn đến học pháp luyện công không tập trung, phát chính niệm tay bị đổ, mơ mơ màng màng. Do tôi không vui, không khí gia đình thành ra rất căng thẳng. Chồng nhiều lần nhắc nhở tôi nên đề cao tâm tính, phải rộng lượng bao dung. Tôi thì không ngộ, khăng khăng giữ ý kiến của mình, tranh đến cùng đúng sai của người thường, còn nói có vẻ tự đắc là chúng không đúng, thời gian cấp bách như thế chúng không làm việc đại pháp, còn đi xem phim, thế nào nói cũng không được, lại nói tôi cũng không nói gì đến chúng, tôi không hề sai. Ma nạn lần này đã thức tỉnh tôi, pháp của sư phụ xuất hiện trong đầu tôi. Tu luyện nhân, tự trảo quá. Các chủng nhân tâm khứ đích đa, đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc, đối đích thị tha, thác đích thị ngã, tranh thập ma, hồng ngâm ba, thủy thị thủy phi. Tạm dịch, người tu luyện tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều, quan ải lớn nhỏ chớ xót lại, cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa. Trích hồng ngâm ba. Ai thị, ai phi, ai đúng, ai sai. Thật hổ thẹn, tôi tu luyện bao năm như vậy, vẫn còn tranh đấu đúng sai. Có chỗ nào giống người tu luyện, tôi cảm thấy muốn độn thổ cho xong. Tôi nghĩ ma nạn này là nhân tâm thúc đẩy thành giả tướng. Chính là nên lờ đi giả tướng này, trước sau cho rằng bản thân là một đệ tử đại pháp khỏe mạnh, nên làm gì thì làm cái đó. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước. Pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, tinh tấn yếu chỉ 2, bài trừ can nhiễu. Trước Phật Pháp, nhân tâm nhỏ bé không đáng kể, trước chính niệm, tà ác chưa đánh đã tan. Trở về nhà tôi ngồi song bàn, hai tay nâng cuốn truyền Pháp Luân, thành khẩn nói với sư phụ. Sư phụ, con sai rồi, con nhất định quy chính trong Pháp. Thêm vào bất cứ bức hại nào con đều không thừa nhận, con chỉ làm đệ tử của ngài. Tôi trước hết đọc thuộc luận ngữ, sau đó bắt đầu đọc từ bài giảng thứ nhất. Vì miệng có chút không nghe theo, tôi muốn đọc thầm, lại nghĩ không thể trúng kế của tà ác, tôi liền nói lớn với miệng, không được, phải đọc thành tiếng. Có chữ thật sự đọc líu xíu, tôi liền đọc từng chữ một, đang đọc đến. Chúng ta đối xử với vấn đề này thế nào? Khi gặp mâu thuẫn kiểu này, chư vị đầu tiên nên phải bình tĩnh, không nên đối xử sống như hắn. Tất nhiên chúng ta có thể giải thích một cách có thiện ý, nói rõ sự việc thì không hề gì. Tuy nhiên chư vị chấp trước quá thì không được. Trích, truyền Pháp Luân, bài giảng thứ tư. Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Trích, truyền Pháp Luân, bài giảng thứ tư. Sư phụ giảng sao mà rõ ràng thế? Tôi đã không đem sự việc nói cho rõ ràng, làm không đến chân, đã tức giận làm không được nhẫn, thiện cũng càng không có. Tại sao gặp vấn đề, tôi không thể nghĩ cho người khác, tôi tu kém quá rồi, chúng tôi giúp đỡ con gái chỗ nào đây? Là con gái dùng loại phương thức này để dạy tôi tu. Mỗi ngày tôi đều kiên trì dành lượng lớn thời gian học pháp, luyện công, phát chính niệm. Bao nhiêu năm hình thành những tâm này, lúc này sư phụ từ bi điểm ngộ, tôi hoàn toàn buông bỏ, cảm giác bất mãn hoàn toàn biến mất, tâm oán hận không còn nữa, còn lại chỉ là nước mắt cảm ơn sư phụ. Trong bất tri bất giác, má phải của tôi không còn tê nữa. Ăn cơm uống nước không bị vãi nữa, đã có thể nói bình thường như trước đây. Con gái cao hứng nói, mẹ, mẹ đã khỏe hơn rất nhiều rồi, đại pháp quá thần kỳ. Nói xong, liền ngồi lặng lẽ phát chính niệm bên cạnh tôi. Nhìn vẻ an tường của con gái, tôi trầm tư suy nghĩ, chuyện cũ đã rõ mồn một hiện ra trước mắt. Con gái từ nhỏ cùng tôi tu luyện, là một đứa trẻ rất có chủ kiến, đặc biệt là thời gian học đại học. Học pháp luyện công không gián đoạn. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, một đường đi tới, chúng tôi nhắc nhở hỗ trợ nhau, khích lệ, chăm chỉ làm ba việc sư phụ giao. Bà ngoại, học Pháp thôi, giọng nói vui vẻ của cháu ngoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. 19:10 là thời gian cả nhà học Pháp, cả nhà chúng tôi ngồi thành vòng tròn cùng nhau học Pháp, đọc truyền Pháp Luân. Đầu tiên là cháu ngoại đọc thuộc luận ngữ, chúng tôi đắm chìm trong Phật quang, gia đình lại quay trở lại sự ấm áp tường hòa trước đây. Ngày 13 tháng 9 cũng chính là ngày thứ 10 xuất hiện ma nạn, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thân tâm vui vẻ, cao hứng nói với chồng. Ông xem, tôi khỏi hoàn toàn rồi. Ông nhìn kỹ tôi một lúc rồi nói, chưa hết hoàn toàn, miệng vẫn còn bị méo một chút. Tôi đi tới trước gương soi, thật sự vẫn còn. Tôi nghĩ tôi còn nên bỏ đi tâm gì đây, chắc là tâm giữ thể diện, tâm tranh giành háo thắng, tâm coi thường người khác. Đúng vậy, quá nhiều tâm nên bỏ đi. Sư phụ dùng loại phương pháp này để tôi tìm ra những tâm đó, bỏ nó đi, thăng hoa trong tu luyện. Đây quả là hảo sự mà. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.